chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God, của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 18 cuốn Bình an với Chúa qua đề tài Hy vọng cho tương lai. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trong diệu kỳ và ngợi ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Rồi
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chương 18 cuốn Bình An Với Chúa, Hy Vọng Tương Lai. Tại sao Chúa Cứu Thế sắp trở lại? Có 5 lý do sau đây. Trước hết, Chúa Giê-xu phải trở lại trần gian vì có những lời hứa trong Cựu Ước chưa thành nghiệm. Hàng chục lời tiên tri về lần đến đầu tiên đã ứng nghiệm, nhưng còn một số khác chưa xảy ra. Thí dụ như Kinh Thánh chép rằng, vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Theo tiên tri Ê-sai chương 9, câu 5, câu 6. Có người đã bảo rằng, khi chính quyền của chúng ta đặt trên vai Ngài, thì sự thịnh vượng và bình an của chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Đây là phần tiên tri chưa hoàn tất. Một hài nhi đã giáng sinh, một con trai đã được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, nhưng quyền chính chưa được đặt trên vai Ngài. Ngài chưa ban hòa bình cho thế giới, cũng như chưa đem công lý trong lần đến đầu tiên. Nhưng đó là những điều Ngài sẽ ban trong lần đến thứ nhì, vì Kinh Thánh dạy rằng tất cả những lời tiên tri này sẽ phải được ứng nghiệm. Nhà tiên tri Miche nói rằng, Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. Đó là trong Miche chương 4 câu 3. Nhưng chúng ta thử xem những cuộc chiến tranh đang diễn ra ngày nay, cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng, nhưng rồi một ngày kia, người ta sẽ lấy mũi giáo rèn thành dụng cụ tỉa cây, và rồi các nước không còn giá gươm lên chinh chiến lẫn nhau nữa. Tại sao? Vì Chúa Hòa Bình sẽ trở lại, Ngài sẽ là thủ lĩnh thế giới. Thứ hai, Chúa Cứu Thế sẽ phải trở lại địa cầu vì chính Ngài đoan chắc như thế. Ngài là chân lý tuyệt đối. Cả hai chương 24 và 25 của Phúc Âm Matthew đều chỉ nói về việc Ngài trở lại. Thí dụ như trong Matthew chương 24 câu 27 ghi, vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự con người đến cũng thể ấy. Trong Matthew chương 25 câu 31-32, Chúa cũng nói, khi con người ngự trong vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài. Lời tiên tri này chưa thành nghiệm, nhưng đây là lời Chúa phán, và tôi tin chắc sẽ xảy ra. Chúa Giê-xu không bao giờ nói dối. Ngài bảo rằng, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Ngài sẽ đích thân trở lại. Chính Chúa Giê-xu sẽ trở lại, cho thấy Ngài yêu thương chúng ta đến chừng nào. Chương trình cứu rỗi không chỉ thỏa mãn chúng ta trong thế giới này, ban cho chúng ta sự sống mới tại đây, nhưng Ngài còn có một chương trình vĩ đại cho chúng ta trong tương lai, cho cả cõi đời đời. Kinh Thánh cho biết, chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài, chúng ta là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta sẽ cùng sống với Ngài trong cõi đời đời. Hiện nay, Chúa Giê-xu đang làm gì? Ngài đang chuẩn bị nơi ở cho chúng ta. Đã gần 2.000 năm qua, nơi ở đó chắc chắn phải rất đặc biệt. Đó là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa hề nghĩ đến, nhưng đó là điều Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những kẻ yêu mến Ngài. Lý do thứ ba tại sao Chúa Giê-xu phải đến, đó là vì vị trí hiện tại của Sa-tan. Ngoài Đức Chúa Trời, ma quỷ là hữu thể quyền lực nhất trên thế giới ngày nay. Có điều kỳ lạ là Kinh Thánh cho chúng ta biết Sa-tan có thể tiếp cận được với thiên đàng tới ngôi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết nó là kẻ kiện cáo anh em cả ngày lẫn đêm. Sa-tan được gọi là cherubin đang che phủ, nhưng cũng là sư tử gầm thét, là vua các loài ác thú. Nó đi rình mò xung quanh tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Lúc cám dỗ Chúa Giê-xu, nó đã chỉ cho Chúa thấy các nước trên thế gian, bảo rằng nó sẽ cho Chúa tất cả nếu Chúa bằng lòng sấp mình xuống thờ lại nó, theo Phúc âm Ma-thiơ chương 4 câu 9. Chúa Giê-xu không tranh luận với nó về điều đó. Sa-tăng có quyền cho Chúa cả thế giới, cả hệ thống gian ác của trần gian. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, để đối phó, Chúa Giê-xu đã trưng dẫn lời Kinh Thánh, và đó là chỗ Sa-tăng không thể chịu nổi. Kinh Thánh luôn luôn là vũ khí đánh bại Sa-tăng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 4, Sa-tăng được gọi là Chúa đời này, nghĩa là nó điều khiển tất cả những tôn giáo, những triết thuyết hư giả sai lạc trên thế giới. Kinh Thánh cho biết thế giới ở dưới sự kiểm soát của chúng. Những gì sẽ xuất hiện trên thế giới này nếu Sa-tăng bình yên vô sự và không có gì xảy ra cho nó? Ai sẽ loại bỏ được sự ác? Ai sẽ loại trừ được Sa-tăng? Đứng trước Sa-tăng, loài người thúc thủ. Con người không thể cột trói Sa-tăng. Hội thánh không thể lật đổ nó. Những nhà lập pháp bất lực. Liên Hiệp Quốc không biết phải đối phó với nó như thế nào. Thậm chí không biết là mình đang phải đương đầu với một quyền lực của thần linh, một quyền lực gian ác lớn lao trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, xin chúng ta đừng quên sự kiện này, đó là có một đấng quyền uy hơn Sa-tăng, đấng đó đã đánh bại Sa-tăng gần 2.000 năm trước trên thập tự giá. Ma quỷ không muốn Chúa lên cây thập tự vì nó biết điều Ngài sẽ làm trên đó. Nó biết khi chết trên cây thập tự, Chúa sẽ gánh vác hết tội lỗi của mọi người trần gian. Cũng từ thập tự giá của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã nói với loài người, ta yêu con, ta muốn tha thứ mọi tội lỗi của con. Ta muốn con trở thành con cái ta, để một ngày kia con có thể cùng ở với ta trên thiên đàng. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết mà xuống khỏi cây thập tự, thì chúng ta không thể được cứu rỗi, không thể lên thiên đàng. Đó là lý do tại sao ma quỷ không muốn Ngài chịu chết trên cây thập tự. Đó là lý do tại sao chúng chế nhạo thách thức Chúa, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi. Sa-tăng thảm bại nặng nề hơn hết là tại thập tự giá. Và khi Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh. Hiện nay, Sa-tăng chưa bị cột trói, nó vẫn còn cầm quyền trên thế gian, nó là ma quỷ hành động trong trần gian. Tất cả những chuyện bất công, tất cả những cuộc chiến tranh trên thế giới đều do ma quỷ xúi dục. Tất cả những tội phạm, mọi chuyện gian ác, tất cả những gì kinh khủng nhất đang diễn ra cũng đều xuất phát từ ma quỷ. Với quyền lực siêu nhiên, ma quỷ có những kế hoạch phi thường, kể cả nỗ lực chống nghịch Đức Chúa Trời. Trên khắp cả đất trời, chỉ có một người có thể đối phó với ma quỷ và Ngài sẽ trở lại để trừng trị nó. Ngài sẽ ném Sa-tăng vào vực sâu không đáy và cuối cùng vào hồ lửa. Lúc đó sẽ không còn ma quỷ nữa, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi sức lôi kéo kinh khủng của điều ác cũng như quyền lực thống trị của Sa-tăng trên tấm lòng con người qua hàng bao nhiêu thế kỷ. Đó là lý do tại sao Chúa cứu thế đã phải đến. Ngài là đấng duy nhất thực hiện được những điều đó. Có lần tôi đã được đọc trong một tạp chí bảo rằng thế giới hiện đang tìm kiếm một nhà giải phóng. Chúng ta có thể khẳng định rằng thế giới đã có nhà giải phóng đó. Lý do thứ tư tại sao Chúa Giê-xu phải trở lại là vì những rối loạn hiện tại trên thế giới, một thế giới đầy những đau thương, thống khổ, đói kém, chiến tranh, giết chóc, tham lam, ghen ghét, lừa đảo và tham nhũng. Hầu như mọi hình thức chính quyền của con người đều thất bại. Chính quyền nào lên dường như cũng đều thất bại trong việc đối phó với tất cả những nan đề đó. Thế giới đang thúc thủ và trở nên vô vọng hơn khi bước vào thời đại kỹ thuật tin học. Kinh Thánh ghi, hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 35 câu 4. Chúa Giê-xu sẽ cứu chúng ta khỏi chính mình. Có nhiều nhà xã hội và các nhà khoa học ngày nay tin rằng con người có khả năng hủy hoại chính mình. Thật vậy, nhân loại hôm nay đang có khả năng đó. Nhưng Chúa cứu thế sẽ trở lại. Ngay khi con người đang vung gươm lên chém giết lẫn nhau, thì Ngài sẽ đến thành lập vương quốc công chính và vinh quang, hòa bình và công lý. Lúc đó, thế giới chúng ta sẽ là một thế giới tốt đẹp biết chừng nào. Bạn đã sẵn sàng chưa? Lý do thứ năm Chúa Cứu Thế Giê-xu phải trở lại là vì những người đã chết trong Chúa, những người tin cậy Đức Chúa Trời nhưng đã qua đời. Khi xem phim The Holocaust, cuộc tàn sát, tôi nghĩ rằng trong số những người bị Hitler giết, có nhiều người là cơ đốc nhân, hàng nghìn người chịu cảnh bất công bị giết chóc, và bao nhiêu người đã đi qua lịch sử là những cơ đốc nhân tự hỏi tại sao họ phải chết. Nhiều người chắc hẳn cũng đã tự vấn tại sao họ phải chịu khổ vì cớ đức tin. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trở lại và sẽ có một cuộc phục sinh vĩ đại. Cớ đốc nhân sẽ sống lại từ cõi chết, rồi những kẻ đang sống vào thời điểm đó sẽ được cất lên không trung gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Khi nào những biến cố này xảy ra, chúng ta không biết đích xác ngày giờ, nhưng chúng ta tin rằng ngày đó đang tiến lại gần. Chắc chắn ngày đó đã gần hơn 2.000 năm kể từ ngày Chúa tuyên bố những lời trên. Chúa đã để lại một số dấu hiệu giúp chúng ta theo dõi. Ngài dạy rằng, trước hết, sẽ có những xáo trộn về trí thức và tinh thần trên khắp thế giới. Dân các nước sầu não rối loạn, theo Luca chương 21 câu 25. Từ ngữ sầu não có nghĩa là bị hất tung tứ phía, còn rối loạn là không lối thoát. Nhân loại chúng ta rồi ra sẽ đi đến chỗ này, tình trạng không lối thoát. Jean Paul Sartre viết một quyển sách nhan đề Không Lối Thoát, và ông cho biết không có giải pháp nào cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan của nhân loại. Sartre bảo rằng không có lối thoát, nhưng tôi xin khẳng định với bạn rằng có lối thoát, và Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là lối thoát của chúng ta. Chúa Giê-xu cũng bảo rằng ngay trước khi Chúa trở lại, tình trạng luân lý của con người sẽ suy đồi. Chúa phán, việc đã xảy đến trong đời Nô-ê thì cũng xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Theo Luca chương 17, câu 28-29. Rồi Chúa cũng nói, ngày con người hiện ra cũng một thể ấy. Câu 30. Việc đã xảy đến trong ngày Nô-ê thì cũng xảy đến trong ngày con người. Luca chương 17, câu 26. Đặc điểm trong cả hai trường hợp, thời Nô-ê và thời Lót, là tình trạng đạo đức suy đồi. Nền tảng đạo đức cũng đang sụp đổ xung quanh chúng ta. Thế giới đang đắm chìm trong tình trạng vô đạo đức chưa từng có trong lịch sử. Và Chúa Giê-xu bảo rằng, đó chính là tình trạng nhân loại trong thời kỳ trước khi Ngài trở lại. Thứ ba, Chúa Giê-xu cũng bảo rằng sẽ có sự sa ngã xảy ra, nghĩa là những người đã từng tin Chúa sẽ sa ngã lẻ tẻ từng cá nhân, hay có khi nguyên cả một tập thể. Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên lừa dối nhiều người. Chúng ta hãy nhìn vào các tiên tri giả ngày nay. Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1. Người ta sẽ lạc xa đạo thật. Nhiều người sẽ có những ý tưởng sai lạc về Đức Chúa Trời và có cái nhìn lệch lạc về Cơ Đốc giáo. Họ không phải là những môn đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã sa ngã một cách thiếu khôn ngoan, có lẽ không phải vì lý do tri thức. Có thể họ vẫn tin, nhưng đã sa ngã trong cách sống. Chính lối sống của bạn biện minh cho niềm tin. Chúa Giê-xu bảo rằng, nhờ trái mà biết cây. Ma quỷ vẫn luôn luôn đi dạo, dụ hoặc con người, bảo rằng, có phải Đức Chúa Trời phán dặn thế không? Để cố tìm cách gieo nghi ngờ đối với lời Kinh Thánh. Rất nhiều tiên tri giả ngày nay xuất hiện khắp nơi, đặt vấn đề với Kinh Thánh, bảo rằng điều này, điều kia không đáng tin. Tôi xin nói với bạn rằng, toàn thể Kinh Thánh là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chính là lời thánh của Đức Chúa Trời. Rồi cũng sẽ có kẻ nói với chúng ta rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ là một người thường, không phải là Đức Chúa Trời. Tôi xin khẳng định với bạn rằng, Chúa Giê-xu là thần nhân, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người. Ngài thương yêu chúng ta đến nỗi đã chịu chết thay cho chúng ta. Điểm thứ tư, Chúa Giê-xu cho biết trước ngày Ngài trở lại, tội ác sẽ thêm nhiều, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lần, theo Ma-thi-ơ chương 24 câu 12. Hiện nay chúng ta thấy những điều đó đầy rẫy trên báo chí. Chắc bạn cũng đã từng nghe về những vụ khủng bố trên khắp thế giới. Các hoạt động khủng bố phá hoại gia tăng trên mọi quốc gia. nhưng vì có những kỹ thuật mới cho nên con người không thể nào ứng phó được. Chúa Giê-xu nói trong Luca chương 21 câu 9, lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã, loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Từ ngữ giặc giã chỉ về tình trạng nổi loạn chống lại thẩm quyền, và đó là điều chúng ta đã thấy ở nhiều nơi trên thế giới, và Chúa Giê-xu bảo đó là một trong những dấu hiệu của ngày tận thế. Rồi Chúa cũng nói đến các hội nghị hòa bình, là chi tiết được Thánh Phao-lô đề cập trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5 câu 3. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Tiên tri Ê-sai cũng viết, những kẻ ác sẽ chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Chúa Hằng Hữu phán vậy. Theo Ê-sai chương 48 câu 22. Chưa bao giờ chúng ta thấy có nhiều người đi tìm sự bình an như bây giờ. Liên Hiệp Quốc họp hành liên miên tìm các giải pháp hòa bình. Quốc hội nhiều quốc gia cũng hội họp để tìm hòa bình. Các lãnh tụ thế giới, như Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ chẳng hạn, bay đi khắp thế giới để tìm hòa bình, để xoa dịu chỗ này một chút, trấn an chỗ kia một chút. Nhưng khi vừa về đến Hoa Thịnh Đốn, ông lại đã nghe tin chiến sự bùng nổ ở một nơi nào đó. Chúa Giê-xu bảo rằng, thời kỳ cuối cùng cũng sẽ như vậy. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 24 câu 22, Chúa Giê-xu cũng đề cập đến một điều khác. Công cuộc truyền giảng tin lành toàn cầu được chú trọng để giao giảng Phúc âm trước ngày Ngài trở lại. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tin lành đã được nghe khắp thế giới. Vô tuyến truyền thanh, truyền hình, vệ tinh viễn thông, sách báo đã có mặt khắp mọi miền trên thế giới. Không có một chỗ nào không thể nghe được tin lành. Đây là lần đầu có sự kiện này. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta phải đối phó với tình hình này như thế nào? Trước hết, chúng ta phải thanh tẩy đời sống, Kinh Thánh dạy. Ai có hy vọng này thì tự làm nên thanh sạch. Bạn có hy vọng về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Nếu có, bạn phải thể hiện hy vọng đó bằng một cuộc sống trong sạch, thánh thiện, đầu phục, hiến tế. Khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế, chúng ta kinh nghiệm ý nghĩa đầu tiên của sự thánh hóa. Nhưng rồi qua tiến trình thánh hóa, chúng ta sẽ tăng trưởng trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa. Rồi một ngày kia, khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu mặt đối mặt, chúng ta sẽ bước vào sự nên thánh toàn diện. Chúng ta sẽ trở nên toàn hảo như Chúa là đấng toàn hảo. Chúng ta sẽ thấy Ngài thật viên mãn như vốn có thật vậy. Thứ hai, chúng ta cần chờ đợi với lòng kiên trì. Tôi biết đôi khi chúng ta lo lắng tự hỏi không biết Chúa Giê-xu sẽ có thực sự trở lại hay không. Kinh Thánh khẳng định, còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Theo thư Hy Bá chương 10 câu 37, Ngài đã định ngày sẽ trở lại. Ngài đã định ngày trở lại và chỉ một mình Đức Chúa Trời biết ngày đó. Thời điểm đã có và Ngài sẽ trở lại đúng hẹn, không trễ cũng không sớm, dù chỉ một giờ. Điều thứ ba chúng ta phải làm là thức canh. Từ ngữ thức canh có nghĩa là chúng ta không chỉ mong muốn suông mà tâm trí phải luôn luôn nghĩ đến việc Ngài trở lại. Ở đầu chương này, chúng ta đã trích dẫn câu kinh thánh trong Tít chương 2 câu 13, đang chờ đợi hy vọng hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều thứ tư là chúng ta phải làm việc. Có người bảo rằng, Chúa sắp trở lại rồi, chúng ta nên tạm ngưng, nghỉ hết mọi công tác. Không, chúng ta phải tiếp tục phục vụ. Có thể Ngài chưa trở lại trong vòng 100 năm hay 1.000 năm nữa. Có thể Ngài chưa trở lại trong đời bạn, nhưng chúng ta hãy làm hết sức mình, đưa người khác đến với Chúa Cứu Thế. Sự trở lại của Ngài phải là thôi thúc mạnh mẽ cho chúng ta phục vụ. Điều cuối cùng, đó là chúng ta phải chuẩn bị. Bạn đã chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại chưa? Chính Chúa đã dạy, các ngươi hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Theo Luca chương 12 câu 40. Kinh Thánh ghi, bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu người nhà mình, theo Huy Bá, chương 11 câu 7. Từ ngữ kính sợ có nghĩa là kinh khủng. Đúng vậy, có người được kéo vào nước Đức Chúa Trời bằng tình yêu, nhưng cũng có người đến trong sự run rẩy sợ hãi. Chúng ta cần phải biết sợ hãi, vì những người không biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế, có nghĩa là họ sẽ bị phán xét, bị quăng vào địa ngục. Chúng ta phải đến với Chúa Cứu Thế khi còn cơ hội. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa.
Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.